phần đọc truyện hôm nay. Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc đời cha Pio, tác giả Dorothy M. Radiosi, do Yuse Trần Văn Nhật lược dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Thu Hoàng,
Tuyết Trang,
Trương Uyên,
Đỗ Phong
và Dominic.
Cha Raphael, cha Estelia APNC, về trên tu viện Đức Mẹ Ban Ơn, nhận được một thông cáo chính thức của Tòa Thánh vào ngày 11 tháng 7, 1931. Ngài gọi cha Pio vào văn phòng. Chân của cha Pio sưng lớn từ cổ chân trở xuống, và ngài lê bước trên hành lang một cách khó nhọc và đau đớn. Ngài cảm thấy già và mệt mỏi. Mới tháng qua, ngài vừa mừng sinh nhật thứ 44 với gia đình, và mặc dù ai ai cũng nói với ngài có vẻ trẻ hơn đến 10 tuổi, nhưng ngài biết cách thời thanh xuân ấy đã quá xa. Xa đến nỗi tưởng như đề cập đến một người lạ. Ngài trông cũng có vẻ khác biệt. Sự đau đớn ở các vết thương khiến ngài bước đi chậm chạp và lòng khòng. Trong những năm qua, ngài cân nặng thêm một chút. Mái tóc có thưa đi, nhưng bộ râu dài rậm rạp hơn trước và lóng thoáng mấy sợi râu bạc. Đôi mắt nâu đen của ngài vẫn còn tinh anh, và khuôn mặt đẹp trai của ngài tuyệt nhiên không có một nếp nhăn, ngoại trừ vài nếp ở quý mắt. Khi lết đến văn phòng cha về trên, thì chân ngài đã sưng lớn, và cha Raphael cũng thấy có vẻ khó chịu lộ trên khuôn mặt ngài. Cha Raphael nhổm người đứng dậy và hỏi,
cha có cần đỡ không?
Cha Pio xua tay.
Dạ không không, cảm ơn cha.
Trước khi ngồi xuống ghế, cha bề trên nhận xét.
Tôi không biết là hôm nay vết thương của cha đau nhiều. Nếu biết, tôi đã đến phòng của cha.
Cha Pio cười ngượng.
Con cũng cần thở chút không khí trong lành. Hôm nay trời thật đẹp.
Cha Raphael nói.
Vì nhiệm vụ, tôi phải nói với cha là trong khi tòa thánh điều tra các vết thương của cha, công chúng không được gần với cha.
Cha Pio không trả lời. Ngài khoanh tay trước ngực và lắng nghe từng chữ như thấm vào hồn.
Tôi chắc chắn đó chỉ là tạm thời.
Cha bề trên do dự nói thêm. Cha Pio ngước nhìn.
Họ có nói bao lâu không?
Cha Raphael lắc đầu trả lời không. Vì lý do nào đó, hình như ngài không tìm được câu nói cho đúng nghĩa. Cha Pio gật đầu.
Con hiểu.
Tôi thật sự xin lỗi.
Con có được cử hành thánh lễ không?
Cha bề trên hơi ngập ngừng. Và rồi ngài nói.
Một cách riêng tư.
Cũng không biết nói gì hơn. Ngài để cha Pio trở về phòng. Trên đường trở về phòng, dường như cha Pio không còn thấy vết thương đau đớn nữa. Ngài về đến phòng như người mất hồn. Ngài thẫn thờ thả người trên ghế và mắt đăm đăm nhìn đến tượng thánh giá ở đầu giường. Chẳng có gì để làm. Giáo hội đã quyết định và bổn phận của ngài là phân phục. Nhưng ngài biết nhiều người sẽ đau khổ và hoang mang khi nghe tin này. Ngài tháo chiếc găng tay ra và đăm chiêu nhìn đến cái vảy trên vết thương cho đến khi mắt ngài dàn dụa nước mắt. Có tiếng gõ cửa và hai thầy xuất hiện.
Xin cha thứ lỗi.
Một thầy trẻ lên tiếng.
Cha bề trên sai chúng con đến giúp cha.
Cha Pio ngạc nhiên.
Giúp cha?
Phải, thưa cha sẵn sàng chưa?
Cha Pio tiếp tục nhìn hai thầy, cho đến khi họ cảm thấy bối rối. Một thầy lên tiếng.
Cha Raphael không nói với cha,
là chúng con đến giúp cha sao?
Cha Pio lắc đầu. Ngài thực không nói với cha?
Không.
Vậy thì... Thầy đưa mắt nhìn người bạn, ngập ngừng.
Chúng con đến để khiêng giường của cha xuống thư viện và gỡ tượng thánh giá ở phòng mà cha được in năm dấu thánh.
Cha Pio quay mặt đi chỗ khác.
Con xin lỗi.
Một thầy nhỏ nhẹ, giọng đau khổ.
Xin cha cho phép.
Cha Pio đi về chiếc bàn.
Các con đã được lệnh thì hãy vâng lời.
Ngài ngồi bất động, không nói một lời, và đợi cho đến khi hai thầy đi xa, ngài đứng dậy, lết theo hai thầy. Những giờ cô đơn bắt đầu, vào một ngày dài như một tuần. Không ai được tiếp xúc với ngài, ngoại trừ cha Raphael, là người cũng đau khổ không kém cha Pio. Ngài như sống trong bóng tối, di chuyển cách kín đáo và những sáng tinh thương để đi lên lầu hai của nhà nguyện, một mình cử hành thánh lễ và âm thầm trở về phòng trước khi bất cứ ai có thể trông thấy ngài. Như một tù nhân bị biệt giam, ngài ăn uống một mình và dùng thời giờ để cầu nguyện, suy niệm, đọc sách và viết thư cho gia đình. Trong sự tuyệt vọng, ngài lại càng gần Chúa hơn, và cũng từ đó ngài khám phá ra một sự bình an mới mẻ, và các cảm tưởng bị bỏ rơi không phải là không có ý nghĩa. Sau đó, cha Ginelli và một vài người đã thúc giục tòa thánh có những hành động mạnh mẽ hơn. Họ gửi một lá thư cho Đức Giáo Hoàng Pio XI đề nghị
cởi áo cha Pio và trục xuất khỏi dòng Capuchin.
Nhưng Đức Giáo Hoàng tuyên bố
không được, những biện pháp hiện thời thì đã đủ và hợp lý.
Không lâu sau đó, một số các cha bề trên dòng Capuchin đã đến gặp cha Gimeli. Tất cả cùng ngồi trong chiếc bàn dài. Khuôn mặt to lớn của cha Gimeli lúc nào cũng cười, và đôi mắt của ngài láo liên sau cặp kính dày cộm. Ngài rất tin tưởng là lý lẽ của ngài có uy thế, cho nên ngài suýt bỏ ngựa khi nghe một cha Capuchin lên tiếng đòi hỏi quyết liệt rằng ngài phải công bố cho mọi người biết sự thật về việc ngài đến thăm cha Pio. Cha Shinli sửng sốt.
Sự thật? Các cha không tin là tôi đã xem chết các vết thương ấy sao?
Phải.
Một cha dứt khoát nói.
Tôi tin là cha Pio, vì vâng lời, đã không để cha xem xét các vết thương, và việc cha đã phá nguồn gốc siêu nhiên và mục đích của các dấu thánh ấy, hoàn toàn là sự suy đoán và thành kiến cá nhân của cha đối với cha Pio.
Cha Gimeli căm như hến, ngài biết cuộc chơi đã kết thúc. Trong vòng vài ngày sau đó, ngài đã sửa lại bản báo cáo. Khi cha Raphael đưa tin cho cha Pio biết, ngài im lặng lắng nghe và cảm ơn cha bề trên. Ngài vui mừng vì hồ sơ được trung thực hơn, nhưng không thể nào hân hoan khi có người ngã ngựa vì bất cứ lý do gì. Sau đó không lâu, cha Pio có điều muốn nói với cha bề trên và cha Raphael yêu cầu ngài đến văn phòng.
Cha nói đó là điều cấp bách.
Vừa nói, cha bề trên vừa chỉ chiếc ghế trong phòng.
Mời cha ngồi.
Cảm ơn cha.
Cha Pio nén chiếc áo dòng ngồi xuống ghế và nói.
Đức Giáo Hoàng vừa mất một tài liệu quan trọng liên quan đến tổ chức Catholic Action ở Pháp. Và không biết hồ sơ ấy ở đâu.
Cha bề trên chọn người tới trước, trâu mày.
Cha nghe biết điều đó ở đâu? Và làm sao cha biết hồ sơ ấy ở chỗ nào?
Sáng nay, khi con cử hành thánh lễ, thì Chúa cho con biết. Ngài dạy con phải báo cho Đức Giáo Hoàng biết.
Cha Raphael chừng chừng nhìn cha Pio nghi ngờ.
Đó không phải là vấn đề.
Cha Pio lắc đầu.
Con không biết. Tài liệu này cực kỳ quan trọng.
Thôi, cha bề trên giơ tay ra hiệu một cách dứt khoát. Xin cha hiểu cho. Tôi không nghi ngờ lời cha nói, nhưng tôi không thể đến tòa thánh vì câu chuyện này. Trong khi chỉ còn một chút nữa là cha đã bị trục xuất vì những náo động về khả năng siêu nhiên của cha.
Cha Pio hơi rúm người tới trước và tìm câu trả lời.
Xin lỗi cha.
Cha Chapel ân cần, nhưng cương quyết. Ngài chấm dứt cuộc thảo luận bằng cách đứng dậy và cảm ơn Cha Pio đã cho ngài biết. Cha Pio ra khỏi phòng, lòng thật hoang mang. Và khi nhận lại được ấn tượng siêu nhiên ấy một lần nữa, ngài trở lại văn phòng Cha Chapel, cáo biết rằng Đức Chúa Hoàng đã mất một tài liệu quan trọng, mà ngài biết nó ở đâu, và ý chú muốn ngài thông báo với tòa thánh. Sau cùng, cha về trên đồng ý. Ngài lắc đầu mỉm cười.
Nếu tôi không thông báo, có lẽ cha không để tôi yên.
Cha Pio cười đáp lệ, cảm thấy nhẹ nhõm.
Còn đâu có muốn?
Không, không.
Cha Raphael cắt ngang.
Không có gì. Tôi kết luận là nếu cha đúng, thì điều đó sẽ mở mắt một số người ở Roma.
Và đúng như vậy, tài liệu bị thất lạc được tìm thấy đúng như ở chỗ mà cha Pio cho biết và được trả về cho vị giáo hoàng đang vui mừng. Mặc dù bản báo cáo trung thực của cha Givoli và tập tài liệu thất lạc được tìm thấy đều có lợi cho cha Pio, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Ngài cũng như đêm, ngài vẫn sống trong thư viện. Ngài ăn chay, cầu nguyện hàng giờ và ngắm nhìn rạng Sarano cô độc qua khung cửa sổ. Những ngọn đồi chọc giờ đây đã trở thành những khu rừng xanh um, và ánh sáng trăng trước của mùa hè đang thiêu đốt các bức tường đá của tu viện. Trong khoảng thời gian này, cha Luigi Orioni, một chuyên viên về thánh tích của tòa thánh, muốn cầu nguyện trước mộ Đức Giáo Hoàng Pio X. Ngài xin được mở cổng hầm mộ. Và kìa, thật ngạc nhiên, ngài thấy cha Pio đang cầu nguyện trong chỗ kín đáo ấy. Ngài nói chuyện với cha Pio đang khi cha bước ra khỏi hầm. Và ngài đã vội vã trình với Đức Giáo Hoàng Pio XI. Đức Giáo Hoàng lắng nghe và nói,
này cha Orioni, tôi tin những gì cha nói, nhưng cho đến giờ phút này, tôi được đảm bảo rằng cha Pio không được rời tu viện. Nếu đúng như cha nói, thì sự cấm đoán ấy còn ý nghĩa gì?
Đức Giáo Hoàng vội liên lạc với tu viện, nhưng cha Raphael bảo đảm với ngài rằng cha Pio chưa bao giờ rời tu viện. Và điều ấy khiến cho Đức Giáo Hoàng thật suy tư về phúc trình của cha Orioni. Như mọi lối thoát của cha Pio bất thình lình bị khép kín, thì nay lại được mở tung ra. Vào ngày 16 tháng 7, 1933, Đức Giáo Hoàng Pio XI tuyên bố, mọi quyền linh mục của cha Pio được hồi phục. Về sau, Đức Giáo Hoàng nói,
tôi không có quyết định tệ hại đối với cha Pio, nhưng những tin tức tôi biết về ngài thì thật tệ hại.
Đã có phán quyết rồi.
Cha Raphael vừa cười vừa tuyên bố,
việc giam giữ cha đã chấm dứt.
Cả hàng dài dân chúng chờ đợi trước tu viện, và cha Pio mở cửa rồi xuống xuống với đám đông.
Cha Pio!
Một phụ nữ kêu lớn, tay chắp trước ngực.
Chúng con đã đợi cha đến 2 năm dài.
Cha cũng đợi như con vậy.
Ngài trả lời bà và hít một hơi dài cho đầy lòng ngực, cái ngọt ngào của không khí tự do.
trong những lời tiên đoán. Cha Pio thường rất thận trọng. Ngài biết nhiều hơn những gì Ngài tiết lộ. Và Ngài tự kiềm chế khi nghĩ rằng không khôn ngoan để nói điều đó ra. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau khi sự chế tài được bãi bỏ, các báo chí bắt đầu đăng tải những chi tiết và thêm thắt những điều Ngài tiên đoán về chiến tranh, về những ngày tăm tối và những xáo trộn khác đi kèm với tai ương sẽ xảy đến cho nhân loại. Nhiều người tin như vậy vì khả năng tiên tri nổi tiếng của cha Pio. Cha bề trên triệu tập một cuộc họp với một số linh mục trong tu viện và Ngài nói với họ:
vì những khó khăn mà trước đây chúng ta đã gặp, tôi kết luận là chúng ta phải ngăn chặn những tin tức cầu thả của báo chí về các lời tiên đoán của cha Pio.
Một linh mục lên tiếng:
có một số điều rất đúng.
Cha Raphael gật đầu:
nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn sự quảng bá, không đánh giá các sự kiện.
Có người hỏi:
cha Pio không được dự cuộc họp này sao?
Không.
Cha Raphael ngắt lời, và Ngài mau mắn đổi giọng:
cha ấy đã đau khổ nhiều.
Nhưng Ngài có thể cho chúng ta biết câu chuyện nào là đúng?
Không đâu.
Một linh mục lắc đầu:
Ngài không muốn đề cập đến những điều ấy đâu. Cha Pio rất...
lẫn tránh.
Có người lên tiếng hỏi:
cần giống như vậy.
Cha bề trên dùng đầu bút chì gõ xuống bàn.
Xin vui lòng trở lại vấn đề.
Một linh mục mập mạp lên tiếng:
cha có nghe về cha Pio và vua nước Anh không?
Cha Raphael thở dài:
Bộ vua nước Anh có liên quan đến công việc của chúng ta ở đây hay sao?
Như vậy, cha không biết gì về cha Pio và vua nước Anh?
Không.
Tôi không muốn mất thì giờ nếu mọi người đã biết về chuyện ấy.
Cha Raphael nóng lòng, tay mân mê sợi dây thừng thắt lưng.
Không ai biết gì cả, xin cha vui lòng nói nhanh đi.
Vị linh mục mập mạp cho biết, vào một chiều tối tháng giêng, bác sĩ William Sanguinetti và hai giáo dân đang ở trong phòng cha Pio. Bỗng dưng cha Pio nói:
chúng ta hãy quỳ cầu nguyện cho một linh hồn sắp sửa ra trước tòa Thiên Chúa.
Khi họ cầu nguyện xong, cha Pio hỏi họ có biết là cầu nguyện cho ai không? Mọi người đồng thanh:
không.
Ngài nói:
đó là vua nước Anh.
Bác sĩ Sanguinetti lên tiếng:
nhưng mới sáng nay tôi đọc báo, thấy ngài bị cúm nhẹ, bệnh chưa nặng.
Cha Pio trả lời:
sẽ đúng như lời tôi nói.
Vị linh mục ngừng kể, liếc mắt nhìn cha Raphael. Ngài kết luận:
và vào ngày 30 tháng giêng, vua nước Anh từ trần.
Mọi người gật gù. Một linh mục mặt vuông lên tiếng:
cha có nghe về ông Savino Chico phải không?
Cha Raphael ngước lên, tay cầm cây bút chì định gõ xuống bàn, thì vị linh mục đã nói tiếp:
ông Savino Chico ở Senigola, có vợ và 5 con, sống trong 2 căn phòng nghèo nàn. Ông là một nông dân làm thuê. Gần đây, ông rất thích chủ nghĩa Marxist và là một đảng viên cộng sản tích cực. Ông cấm cả vợ ông không được rửa tội cho con. Tuy nhiên, bà đã lén rửa tội cho chúng. Ngày kia, ông Savino đau nặng và đi khám bác sĩ. Họ cho ông biết một tin kinh khủng. Ông có một cái bướu độc trên não và một cái bướu khác ở phía sau mắt phải. Không có hy vọng gì chữa khỏi. Sau đó,
ông Savino đến bệnh viện ở Paris. Và tại đây, các bác sĩ cũng quả quyết về bệnh tình của ông. Sự lo sợ đã đưa ông trở về với Thiên Chúa, lần đầu tiên kể từ khi còn nhỏ. Ông được đưa sang bệnh viện ở Milan, và các bác sĩ cho biết phải cắt bỏ mắt bên phải. Và việc giải phẫu thật khó khăn và kết quả rất mơ hồ. Một đêm kia, ông nằm mơ thấy cha Pio, và ngài chạm đến đầu ông và nói:
"Lần này con sẽ được chữa lành."
Sáng hôm sau, ông cảm thấy khỏe mạnh hơn, và các bác sĩ cũng kinh ngạc. Tuy nhiên, họ vẫn nghĩ là ông cần phải giải phẫu. Nhưng ông Savino quá bối rối, đến độ ông bỏ trốn khỏi bệnh viện. Ông trốn trong nhà người bà con ở Milan, mà vợ ông cũng đang ở đó. Nhưng sau một vài ngày, cơn đau lại bắt đầu, và buốt đến nỗi ông phải trở lại bệnh viện, bất kể nỗi lo sợ bị giải phẫu. Các bác sĩ vì tức giận ông nên lúc đầu họ không muốn chữa trị. Nhưng sau đó, vì lương tâm nghề nghiệp, họ đã quyết định giải phẫu. Tuy nhiên, trước khi giải phẫu, họ làm cuộc tái khám. Sau cuộc tái khám, các bác sĩ thực sự bàng hoàng, vì họ không tìm thấy vết tích gì của bất cứ cái bướu nào. Trong khi đó, ông Savino lại càng kinh ngạc hơn nữa. Không bởi những gì bác sĩ cho ông biết, nhưng vì trong khi họ khám nghiệm, ông ngửi thấy một mùi thơm ngạt ngào của hoa tím, hoa hồng và hoa vệ tây. Và ông biết mùi thơm ấy nói lên sự hiện diện, hữu hình hay vô hình của cha Pio. Trước khi ông rời bệnh viện, ông hỏi các bác sĩ xem ông nợ họ bao nhiêu tiền. Một bác sĩ cho biết:
"Không tốn đồng nào cả, vì chúng tôi chẳng làm gì để chữa ông khỏi bệnh."
Sự im lặng bao phủ cả căn phòng, và ngay cả cha bề trên cũng mải mê nghe chuyện. Mãi một lát sau, ngài mới lên tiếng:
"Không ai trong chúng ta nghi ngờ về khả năng của cha Pio, nhưng chúng ta có bổn phận khác, phải kiểm soát những tin tức, để kết quả của nó không làm tổn thương đến công chúng, cũng như cha Pio. Các cha có hiểu tôi muốn nói gì không?"
Mọi người nghiêm trọng gật đầu.
"Tôi tin là chúng ta phải ra một thông báo chính thức, nhân dân cha Pio, xác định rằng ngài không tuyên bố những điều như báo chí đồn đãi, và nhiều lời tiên đoán gán cho ngài thì vô căn cứ."
Một linh mục gãi đầu nhăn mặt:
"Nếu thông báo này nhân danh cha Pio, thì ngài cũng có quyền có tiếng nói chứ."
Cha Raphael liếc nhìn vị linh mục, không hiểu tại sao sáng hôm nay họ có nhiều điều lo lắng. Ngài nói với các linh mục hiện diện:
"Hãy yên chí là tôi sẽ báo cho cha Pio biết về quyết định của chúng ta."
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tặng phần đọc truyện tác phẩm Cuộc đời cha Pio nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Có tình thương không bên không bờ.